a hymn that
có một bài thánh ca mà tôi rất thích. Có lẽ đó là bài thánh ca mà chúng ta hát không nhiều. Tôi nghĩ đó là thánh ca 382 trong tiếng Anh. 382 tiếng Anh. Tôi không biết nó là số mấy trong tiếng Hoa và tiếng Hàn. Ồ, xin lỗi, không phải là 382. Tôi xin lỗi, đó là bài 582 tiếng Anh. Tiếng Hoa 426. 582.
There's some seats saints.
Anh chị em ơi, có một vài chỗ trống ở trên đây.
Back here, there are two seats here.
Ở phía bên đây còn hai ghế.
Okay. We don't have piano, so we'll just sing it.
Chúng ta không có piano nên chúng ta chỉ hát thôi. Chị em biết bài này không? Tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời. Nào còn cách gì trong đời để hưởng phước thiêng từ nơi Chúa? Nhờ duy tin cậy vâng lời. Đồng đi với Chúa mỗi ngày, nhờ lời Chúa sáng soi nay, Ngài lòa vinh hiển trên đường lối ta rày. Làm theo ý tốt của Ngài, Ngài cư trú với ta hoài, và cùng ai biết luôn tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời. Nào còn cách gì trong đời để hưởng phước thiêng từ nơi Chúa? Nhờ duy tin cậy vâng lời. Tuyệt không bóng tối che rày, trời không vướng chút áng mây. Nụ cười Giê-xu xua sạch hết đêm dày, tuyệt không bối rối nghi ngờ, tuyệt không khóc lóc lo sợ. Hồi mà ta quyết luôn tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời. Nào còn cách gì trong đời để hưởng phước thiêng từ nơi Chúa? Nhờ duy tin cậy vâng lời. Còn đâu gánh vác nặng nề, còn đâu nuối tiếc ủ ê, nhọc nhằn ta Chúa vui đền đáp mọi bề. Còn đâu khổ não thiệt thòi, còn đâu cắn đắn nghẹt ngòi, được hạnh vinh nếu ta tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời. Nào còn cách gì trong đời để hưởng phước thiêng từ nơi Chúa? Nhờ duy tin cậy vâng lời. Nào đâu có thể giải bày niềm vui thỏa ái tâm Ngài, hồi mà ta hiến dâng Ngài cả cuộc đời. Vì ơn lớn Chúa mỗi ngày, sự vui vẻ Chúa ban hoài, được dành cho những ai tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời. Nào còn cách gì trong đời để hưởng phước thiêng từ nơi Chúa? Nhờ duy tin cậy vâng lời. Giờ giao tiếp quá ngọt ngào. Ngồi bên Chúa dứt lo âu và cùng đi suốt trọn đường Chúa không rời. Điều Ngài phán quyết thực hiện, được sai phái quyết đi liền. Nào sợ chi, chỉ luôn tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào còn cách gì trong đời để hưởng phước thiêng từ nơi Chúa? Nhờ duy tin cậy vâng lời. Chúng ta hãy hát điệp khúc một lần nữa. Tin cậy vâng lời, nào còn cách gì trong đời để hưởng phước thiêng từ nơi Chúa? Nhờ duy tin cậy vâng lời. Xin hãy cầu nguyện với chị em bên cạnh một hoặc hai phút. Amen. Amen. Thưa các chị em, thỉnh thoảng chúng ta sẽ có những buổi nhóm như thế này tại Irvine. Như tôi đã nói trước đây, thật ra tôi đã chuẩn bị 48 bài học cho chị em. 48 bài học. Tất cả đều hoàn tất. Tôi muốn nói rằng những bài học này dĩ nhiên là được biên soạn từ chức vụ của anh Ni và anh Ly. Và tôi xin phép nói đây là một bộ biên soạn tuyệt vời. Chúng đại diện cho phần thượng hạng của chức vụ, thậm chí theo một loại hình thức kết tinh của sự phát ngôn của anh chúng ta đến các chị em, hay nói cách khác là các vấn đề liên quan đến chị em, người nữ. Dĩ nhiên đây là một chủ đề to lớn, và đó là lý do chúng ta cần 48 bài học. Điều tôi đang làm là phát ngôn với sự giúp đỡ của dàn bài và tài liệu của các bài học này, từ địa điểm này đến địa điểm khác, chủ yếu trong các hội thánh tại Canada. Vì thế, vào đầu năm nay, chúng tôi đã bắt đầu có các buổi nhóm sáng thứ Bảy giống như thế này ở nhiều nơi khác nhau. Nơi đầu tiên là ở Richmond, Vancouver, hay Richmond, British Columbia, khu vực Vancouver. Tôi nghĩ đó là tháng Giêng hay tháng 2 năm nay. Lần thứ hai là ở Toronto, và tại đó chúng tôi đã có bài học số 3 và số 4. Thật sự là thế. Nơi nào có sự mở ra hoặc có dịp như thế này, tôi đều muốn đi hết 48 bài học này. chúng đang được ghi âm lại. Bởi vì tôi tin rằng không chỉ có các chị em tại một địa phương mà còn có các chị em ở khắp nơi nữa. Thực ra hôm nay, chị em là những khán giả trực tiếp, nhưng sự chia sẻ của tôi thì dành cho tất cả các chị em. Và trong hai tiết sáng nay, chúng ta sẽ đi đến bài học 5 và 6. Nếu có cách, thật ra thì tôi muốn khích lệ chị em nhận lấy sự phát ngôn từ bài học 1 đến bài học 4. Bởi vì 48 bài học này như một giáo trình được xây dựng theo trình tự cách đặc biệt. Chúng không được phát ngôn cách ngẫu nhiên theo sự cảm thúc. Vì thế, nó giống như một khóa học, giống như một lớp học. Vì ở đây chúng ta chưa nghe bài học từ bài 1 đến bài 4, nên tôi hy vọng sẽ tìm cách để chị em có thể truy cập các bài học này. Nếu hội thánh ở đây có chị em nào muốn truy cập chúng, tôi sẽ tìm cách để chị em có thể làm điều đó, hoặc bằng dữ liệu audio, hoặc bằng video. Nếu các chị em trong các phòng nhóm khác hay các quận khác muốn đến với nhau và xem sứ điệp này, đây là điều tôi vô cùng khuyến khích. Không phải vì tôi là người chia sẻ, hãy quên điều đó đi, nhưng bởi vì tầm quan trọng thiết yếu của những bài học này. Chúng giống như một loại giáo dục thuộc linh mà chị em cần. Tôi sẽ cố gắng làm cho những bài học này được phát hành để chị em có thể có được chúng. Vì chị em cần bài 1 để đến bài 2, bài 2 để đến bài 3 và bài 4. Ví dụ hai bài trước, bài học 3 và 4, bàn đến vấn đề vô cùng quan trọng về sự khác nhau giữa người nam và người nữ. Đừng nghĩ rằng Kinh Thánh không nói về điều đó. Và đặc biệt với thời đại mà chúng ta đang sống, bị mập mờ về sự phân biệt giữa nam và nữ, giữa hai phái. Chúng ta cần lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần lời của lẽ thật để biết những điều này. Nếu không, chị em sẽ hành động hay sống theo những gì thế giới đặt vào trong chị em. Và rất tiếc phải nói rằng đặc biệt ngày nay, với thế hệ trẻ, đó là tất cả những gì họ nhận được. Những gì họ nhận được là sai trật. Những gì họ nhận không phải là lẽ thật. Vì thế chúng ta cần lời Đức Chúa Trời. Do vậy, nếu chị em quan tâm, chúng ta có thể làm một điều gì đó. Chúng ta có thể nói với các anh em dẫn dắt về điều này. Chị em có muốn điều này không? Ý của tôi là chị em có thể sắp xếp giữa vòng các chị em hoặc với sự giúp đỡ của các anh em tổ chức như một hội thánh hoặc như một phòng nhóm hay quận để bước vào trong điều đó. Hôm nay là bài học 5 và 6. Thật ra chúng ta đang đến với hai bài học rất, rất nặng. Và tôi có ý sử dụng từ đó một cách cẩn thận, những bài học nặng nề. Thực ra, chúng có thể là các bài học mà các chị em không thích nghe với vai trò là chị em, là người nữ. Thật ra tôi nghĩ những bài học này không chỉ dành cho chị em mà là cho tất cả thánh đồ. Dĩ nhiên bao gồm các anh em. Chẳng hạn là buổi nhóm thứ hai, tôi cho chị em biết trước, tôi sẽ nói về vấn đề trùm đầu. Ý nghĩa của việc trùm đầu trong lời, trong Kinh Thánh. Không, tôi không ở đây để quảng bá việc trùm đầu. Tôi không ở đây để bảo các chị em phải làm gì. Chính anh Lee đã nói trọn đời sống chức vụ của anh trải qua hàng thập kỷ, anh không bao giờ chia sẻ một sứ điệp bảo các chị phải trùm đầu. Anh nói lẽ thật về những vấn đề đó. Dĩ nhiên chúng ta sẽ dựa vào nghiên cứu sự sống Côrintô thứ nhất rất nhiều và những phần khác của chức vụ để biết những điều này. Và anh cũng nói rằng có một biểu tượng bên ngoài về mặt giáo lý là một điều. Nhưng sở hữu được thực tại đó là một điều khác. Chị em có thể có biểu tượng đó, nhưng thực ra không có thực tại. Chị em có thể đội khăn trùm đầu, nhưng nếu trên thực tế chị em đang sống trong sự phản loạn, thì việc trùm đầu không có ý nghĩa gì cả. Đó chỉ là hình thức bề ngoài. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta sẽ đề cập đến điều đó. Tôi nói lại một lần nữa, đây không chỉ là lời dành cho chị em, mà còn là lời dành cho anh em. Khi tôi chuẩn bị những sứ điệp này, lời ấy phán với tôi trước. Bởi vì tôi là một con người ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi như một người nữ. Giống như tất cả chúng ta đều là vậy. Là vợ của chồng duy nhất chúng ta là Đấng Christ. Với bài học số 5, thực ra tôi nghĩ rằng có rất nhiều lời ở đây tự nói lên vấn đề. Nhưng lúc nào cũng vậy, thật quan trọng để căn cứ sự chia sẻ và tiếp nhận lời của chúng ta trên chính Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không có tiêu chuẩn nào khác. Thưa chị em, chúng ta không có uy quyền nào khác cao hơn cả. Khi đến với lẽ thật, đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, chị em không những phải yêu và quý trọng lời, mà chị em còn phải tôn trọng và vâng theo lời Đức Chúa Trời. Đây nên là thái độ của chúng ta. Đó là lý do vì sao tôi đề nghị bài hát Tin Cậy và Vâng Lời. Trong phần đọc Kinh Thánh, tôi sẽ đọc cho chị em. Bởi vì không phải tất cả chị em đều đem cả quyển Kinh Thánh theo. Câu đầu tiên là Sáng Thế Ký chương 2, câu 18 đến 24, nói về sự sáng tạo con người, bao gồm người nam và người nữ. Trong trường hợp này là sự tạo dựng người nữ. Tôi sẽ đọc. Và Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loại súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Vì thế, thật quan trọng để chúng ta nhớ rằng người nữ đã xuất hiện như thế nào. Thật ra, chính xác mà nói, Đức Chúa Trời không bao giờ sáng tạo một người nữ. Đức Chúa Trời chỉ sáng tạo Adam là người nam, và ra từ chính người nam này, từ một xương sườn mà Đức Jehovah đã làm thành người nữ, sử dụng yếu tố từ người nam để làm thành người phối ngẫu của ông và như người giúp đỡ. Và người nam nói rằng, lần này là xương của xương tôi và thịt của thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ. Vì nó do nơi người nam mà có. Ngay cả trong tiếng Anh, từ man, nghĩa là người nam, cũng ở trong từ woman, nghĩa là người nữ, đúng không? Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Đây là phần đầu của Kinh Thánh. Bây giờ tôi đến chương 3, nói về một tình tiết rất đáng tiếc. thế nào con người bị sa ngã lần thứ nhất qua sự cám dỗ của kẻ thù Đức Chúa Trời là Satan trong hình dạng của một con rắn. Tôi đọc chương 3, câu 1 đến câu 6. Và trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Hắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán rằng các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn các cây trong vườn. Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến, cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói cùng người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa. Sáng nay chúng ta không dành thời gian để nói về ý nghĩa của cuộc nói chuyện giữa người nữ và con rắn. Đúng ra là cuộc nói chuyện này không nên diễn ra. Và vì cuộc nói chuyện này mà con người đã sa ngã. Bây giờ là câu 15. Có đúng không nhỉ? Câu 15. Vâng. Đây là lời tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh từ chính Đức Giê-hô-va. Và ta sẽ làm cho mày, ám chỉ đến con rắn, cùng người nữ, không phải người nam, bèn là người nữ. Dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Chị em hãy nhớ điều đó. Chính dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu của con rắn. Bây giờ chúng ta đến Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, câu 3. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, câu 3. Bây giờ tôi muốn chị em đọc câu này với tôi. Câu này ở trong Tân Ước. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, câu 3. Dẫu vậy, tôi muốn anh em biết rằng Đấng Christ là đầu mỗi đàn ông là đầu đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Xin chúng ta đọc lại một lần nữa. Nhưng tôi muốn chị em biết rằng Đấng Christ là đầu của mỗi đàn ông, và đàn ông là đầu của đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Câu này rõ ràng hàm ý đến sự hiện hữu của một trật tự thần thượng trong vũ trụ liên quan đến một điều được gọi là quyền làm đầu. Đặc biệt, rất tỏ tường rằng Đấng Christ là đầu của mỗi người nam, người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Chị em thấy một trật tự ở đây không? Người nữ ở dưới người nam ở dưới Đấng Christ ở dưới chính Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng chị em có thể nhận lấy câu này và trở về đọc cầu nguyện câu đó. Cầu nguyện lời của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, chúng ta hãy đọc Timôthê thứ nhất, chương 2, câu 13, 14. Chương 2, câu 13 và 14. Vì Adam được nắn nền trước, rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị lừa dối, bèn là đàn bà bị lừa dối mà sa vào sự khóa phạm. Đây là một câu rất quan trọng mà chúng ta sẽ dựa vào trong bài học sáng nay. Với hai quan niệm vô cùng quan trọng ở đây. Adam được dựng nên trước Eva. Và sau đó, không phải Adam là người bị lừa dối, bèn là người nữ. Chị em hiện đang có dàn bài trong tay. Tựa đề của bài học là Người nữ trong ba lĩnh vực hay ba phương diện. Một, trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Hai, trong sự sa ngã của con người. Và ba, trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Chị em sẽ thấy ý nghĩa của một người nữ trong ba điều lớn lao này là gì? Sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, sự sa ngã của con người và lời hứa của Đức Chúa Trời. Lời hứa của Đức Chúa Trời rõ ràng được gắn liền với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trong cả ba điều này, người nữ đóng một vai trò rất lớn. Một vai trò rất lớn. Một La Mã lại là câu kinh thánh này. Nhưng tôi muốn anh em biết rằng, vị sứ đồ muốn chúng ta biết điều này. Chị em biết có 11 nan đề được đề cập trong thư tín viết cho người Corinto, trong Corinto thứ nhất. Có 6 nan đề trong các chương từ 1 đến 11. Và đây bắt đầu từ chương 11 sẽ là những vấn đề còn lại. Nhóm nan đề thứ 2 từ chương 11 đến chương 16, tức cuối thư tín, tất cả đều liên quan đến sự quản trị mang tính chính quyền của Đức Chúa Trời. Đây không phải là những nan đề nhỏ. Thậm chí có thể nói chúng không phải là những nan đề về đạo đức, nhưng chúng là những nan đề chạm đến chính quyền của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi muốn nói đôi điều trước. Có lẽ với những chị em trẻ hay mới giữa vòng chúng ta, thường trong Cơ Đốc giáo hay tôn giáo Cơ Đốc, khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời, về Giê-xu, về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vân vân, chúng ta thường nhấn mạnh đến tình yêu, ân điển, sự thương xót, sự sống. Chúng ta nhấn mạnh đến tất cả những điều đó. Và đúng là như thế. Tuy nhiên, hiếm khi chúng ta nhấn mạnh đến luật định của Đức Chúa Trời, Ngai của Đức Chúa Trời, Vương quốc Đức Chúa Trời, chính quyền Đức Chúa Trời, sự sắp đặt, sự quản trị của Đức Chúa Trời, trật tự của Đức Chúa Trời. Tôi nói với chị em rằng, thực sự nếu không có những điều đó, thì sẽ không có điều gì cả. Khi nói về Đức Chúa Trời, điều đầu tiên chúng ta phải thừa nhận là có một ngai liên quan đến Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên thậm chí không phải là tình yêu của Đức Chúa Trời hay Đức Chúa Trời là tình yêu, dù Ngài là như thế. Nhưng đấng này, đấng yêu thương và đấng là tình yêu, sở hữu ngai và ngồi trên ngai. Hễ khi nào nói đến ngai, bằng sự suy luận, chị em biết rằng có một vương quốc, có một luật định, có một chính quyền. Trong vũ trụ này, không có gì lớn hơn ngai của Đức Chúa Trời, nơi Đức Chúa Trời cai trị và thống trị trên tất cả mọi sự. Điều đó có nghĩa Ngài ở nơi cao nhất, Ngài là đầu. Ngài là vua. Không ai có thể thay thế Ngài. Không ai có thể chiếm đoạt ngai đó. Mọi sự và mọi người trong vũ trụ này, thật ra cả vũ trụ đều ở dưới ngai. Khi điều đó xảy ra, và điều đó đã xảy ra rồi, cả vũ trụ liền có trật tự. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết theo các lời tiên tri và nhiều lời kinh thánh rằng một ngày nọ, giữa vòng các thiên sứ đứng đầu, đó là những tạo vật được tạo dựng trước con người như những chấp sự, thật ra là các thầy tế lễ của một kỷ nguyên khác, một thời kỳ khác, để thờ phượng Đức Chúa Trời, ngợi khen Đức Chúa Trời, phụng sự Đức Chúa Trời. Có một thiên sứ cao nhất, thiên sứ trưởng, tên là Lucifer. Hắn cực đẹp, được mặc đẹp nhất, được trang sức đẹp nhất, là cherubim được sức dầu. Chị em biết là trong nhà trại, nơi chí thánh có hòm giao ước. Đó là nơi Đức Chúa Trời ở. Bên ngoài hòm có các cherubim. Chúng có cánh ở mỗi bên như thế này để che phủ hòm giao ước. Đó là nơi Đức Chúa Trời gặp gỡ con người trong nhà trại. Và hắn là cherubim đó. Chị em hãy nghĩ xem, không ai gần gũi với Đức Chúa Trời như thiên sứ trưởng ấy. Hắn đã ở trong hiện diện của Đức Chúa Trời và thậm chí che phủ hòm giao ước. Một ngày nọ, sự kiêu ngạo của hắn tỏ ra. Hắn bắt đầu muốn trở nên ai đó và điều gì đó. Và không chỉ thế, lòng hắn muốn thay thế Đức Chúa Trời trên ngai, trở thành chính Đức Chúa Trời. Ý nghĩ đó là nguồn của tất cả mọi sự phản nghịch và hỗn loạn trong vũ trụ này cho đến ngày nay. Hắn đã làm vậy, và vì cớ đó, Đức Chúa Trời đã rủa xả hắn và ném hắn ra khỏi nơi hắn ở. Hắn đã bị ném xuống, và đi với hắn là một số thiên sứ dưới quyền. Lucifer này đã trở nên Satan. Đừng nghĩ rằng Satan được tạo dựng là Satan. Satan là một thiên sứ trưởng, đầy tớ của Đức Chúa Trời. Nhưng vì phản loạn mà hắn đã trở nên nguồn của tất cả mọi sự bất pháp. Điều này thật nghiêm trọng. Chị em ơi, sáng nay trước tiên tôi muốn chị em ghi khắc rằng chị em phải có cái nhìn này. Chị em phải có khái tượng này, dựa trên khái tượng này. Đây không phải là chuyện cổ tích, mà đây là lời Đức Chúa Trời. Đem chúng ta trở lại để thấy tất cả những sự bất phục, những sự bất pháp ra từ đâu. Từ đó trở đi, cả vũ trụ này có một sự phản loạn. Satan và thiên sứ của hắn đã bị ném từ các tầng trời xuống trái đất, thật ra là đến không trung. và không trung bao quanh hành tinh này trở nên nơi cai trị của hắn. Các thiên sứ phục tùng hắn đã trở nên các ác linh và trở nên một vương quốc do hắn thiết lập và được gọi là vương quốc tối tăm, vương quốc tối tăm thuộc Satan, nơi hắn cai trị trong sự phản loạn. Dĩ nhiên có một số thiên sứ khác không theo hắn mà vẫn phụng sự Đức Chúa Trời cho đến ngày nay. Thật ra sách Hebrew nói cho chúng ta biết đây là các linh phục vụ chúng ta. Tôi chỉ nói tất cả những điều này theo cách bổ túc, phòng khi chúng ta không biết câu chuyện đó. Vì thế, thưa chị em, về căn bản, chị em phải thừa nhận một sự kiện như vậy. Tôi xin nhắc lại những từ tôi vừa sử dụng trước đây về ngai, về vương quốc, về chính quyền và sự quản trị, về luật pháp của Đức Chúa Trời. Đây là trung tâm đối với Đức Chúa Trời. Và với mọi điều liên quan đến Đức Chúa Trời, bao gồm gia tể của Ngài, ý chỉ, quyết nghị, kế hoạch của Ngài, mà chúng ta dự phần trong đó. Nếu chị em rung chuyển ngai đó, cất bỏ ngai đó, thì sẽ không có gì nữa. Tất cả mọi sự đều dựa trên ngai. Vì Satan đã trở thành Satan, nên Đức Chúa Trời phải làm gì đó để xử lý kẻ thù của Ngài. Ngài sẽ không trực tiếp xử lý hắn, vì Ngài là đấng sáng tạo. Ngài cần một tạo vật khác để xử lý tạo vật này. Đó là lý do Đức Chúa Trời tạo dựng con người. Đó là lý do chị em và tôi được tạo dựng. Không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta được tạo dựng trước hết là để biểu lộ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là vì sao chúng ta được tạo dựng trong hình ảnh và theo hình trạng của Ngài. Nhưng hơn thế nữa chúng ta được tạo dựng, được ban cho quyền năng, uy quyền để cai trị cho Đức Chúa Trời trên đất này. Vì thế, trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, sự tạo dựng con người là để phục hồi uy quyền của Đức Chúa Trời trong vũ trụ, với con người đánh bại Satan và đi đầu trong sự vâng phục Đức Chúa Trời, sống dưới Đức Chúa Trời, cư ngụ dưới ngai Ngài. Tuy nhiên, con người này đã sa ngã. Và câu chuyện nằm ở đây. Đó là một giai đoạn rất đáng tiếc trong Sáng Thế Ký chương 3. Chúng ta sẽ đến phần đó. Bởi chính Satan mà con người, thay vì hoàn thành mục đích cao cả này của Đức Chúa Trời, đã trở thành nạn nhân của kẻ phản nghịch đầu tiên. Qua sự sa ngã, con người đã tham gia vào sự nổi loạn, chống lại Đức Chúa Trời. Thay vì vâng phục Đức Chúa Trời, con người đã liên kết với Satan và các ác linh. Vì thế, trên không trung có các ác linh, còn trên đất là những con người gian ác. Tất cả đều ở trong cùng một vương quốc, chống lại Đức Chúa Trời, từ chối Đức Chúa Trời. Nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời và uy quyền của Đức Chúa Trời. Đây là lý do Đức Chúa Trời vạch ra một kế hoạch cứu rỗi. Xin hãy nghe, trong ánh sáng này, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không chỉ là Ngài xót thương tội nhân, rằng họ sắp bị thiêu trong địa ngục và chịu sự hư mất hay diệt vong đời đời. Không, không. Đức Chúa Trời muốn cứu con người, chuộc con người lại cho chính Ngài. Hầu con người này, con người tập thể này sẽ trở nên hội thánh.
What is the church? The church is that entity.
Hội thánh là gì? Hội thánh là một thực thể, là thân thể Đấng Christ.
And according to Ephesians chapter 1,
Ephesos chương 1 nói rằng Đấng Christ làm đầu trên mọi sự cho hội thánh. Vì thế, chứng cớ chính yếu của hội thánh, ngoài việc là sự biểu lộ hữu cơ của Christ như thân thể Ngài, còn phải là một chứng cớ cho cả vũ trụ này, đặc biệt đối với Satan, rằng hội thánh hoàn toàn ở dưới Đấng Christ là đầu của nàng. Đó là lời công bố. Đó là chứng cớ. Hội thánh sẽ đi đầu trong việc quay lại ở dưới chính quyền của Đức Chúa Trời. Thật ra, hội thánh và vương quốc không thể bị tách biệt. Hội thánh đúng đắn là vương quốc của Đức Chúa Trời. Hội thánh là nơi đặt ngai của Đức Chúa Trời. Hội thánh là nơi Đức Chúa Trời có thể nói với cả vũ trụ, với Satan rằng sự cai trị của ta đã được khôi phục. Tại đây ta có quyền tự do. Tại đây có chính quyền của ta. Tại đây có sự sắp xếp được ta chỉ định. Và đây là những người nhận ra điều này. Họ sống theo cách này. Chứng cớ này sẽ làm Satan xấu hổ. Chứng cớ này sẽ đánh bại Satan. Chị em ơi, chúng ta ở trong hội thánh. Chúng ta không chỉ ở trong nếp sống hội thánh để có những khoảng thời gian đẹp đẽ, một nơi vui vẻ, vui hưởng điều gì đó. Chị em phải nhận biết tại sao chúng ta ở đây, vai trò của hội thánh là gì, chứng cớ của hội thánh là gì. Mỗi ngày chị em và tôi, chúng ta ở đây để công bố cho cả vũ trụ rằng chúng ta ở dưới Đức Chúa Trời. Trong khi cả trái đất và tất cả mọi điều trong không trung đều ở dưới sự phản loạn lớn, thì chúng ta đứng ở đây và nói, không. Chúng ta sẽ tin cậy và vâng lời. Chúng ta sẽ quay trở lại với mục đích của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng con người của Ngài. Chúng ta ở đây để đại diện cho Đức Chúa Trời. Và bởi làm như thế, chúng ta cai trị thay cho Ngài. Vậy nên, thưa chị em, để chạm đến những điều này, chị em phải đặt quan niệm của mình qua một bên. Tôi sẽ nói thêm cách thẳng thắn. Ngày nay, một trong những triết lý thịnh hành và mạnh mẽ mà điều khiển xã hội, không chỉ ở thế giới phương Tây, mà thậm chí ở những nơi ít phát triển hơn, vì cớ Internet, vì cớ tất cả những sự nảy nở về ý tưởng, hệ tư tưởng, điều mà được gọi là quyền bình đẳng giới. Tôi sẽ nói thêm về điều này. Và rất tiếc phải nói rằng loại tư tưởng này đã xâm chiếm xã hội và thậm chí xâm chiếm tâm trí của chúng ta, tâm trí của tín đồ và có lẽ tâm trí của chị em nữa. Chúng ta có thể không có ý thức hay ý định về việc phản loạn. Nhưng vì cớ những hệ tư tưởng, những quan niệm này, mà chúng ta sống và tồn tại theo cách không đúng đắn. Chị em biết đấy, tất cả chúng ta đều sống theo quan niệm của mình. Chị em giữ quan niệm nào thì chị em sống theo quan niệm đó. Điều tôi đang làm ở đây không phải là cải tiến quan niệm của tôi hay quan niệm Cơ Đốc giáo hay quan niệm Khổng Tử nào đó. Cho người Trung Quốc và Hàn Quốc ở đây. Không, không. Chúng ta phải thấy, xuyên qua những điều này, chúng ta phải gạt sang một bên tất cả những đám mây, những sương mù này và nhìn thấy Ngài. Ngài nằm ở trung tâm của vũ trụ, nơi Đức Chúa Trời ngự, trên tầng trời thứ ba. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu chị em thấy điều này, tôi nói với chị em rằng đời sống Cơ Đốc của chị em có thể hoàn toàn thay đổi. Các anh em cũng vậy. Đó không phải là làm một Cơ Đốc nhân tốt hơn, mà là nhìn thấy khải tượng và được kiểm soát bởi khải tượng đó. Rồi chị em chỉ sống theo cách này. Chị em sẽ không còn tranh cãi, không còn tranh đấu. Không có tư tưởng đối kháng trong bản thể của mình. Mà chỉ có một lời Amen lớn tiếng. Chỉ có vậy thôi. Sáng nay tôi trình bày điều này không phải để tranh cãi với bất kỳ ai. Không có sự tranh luận ở đây. Hoặc chị em nói Amen, hoặc chị em không nói thôi. Với phần mở đầu dài và cần thiết này, chúng ta hãy đi qua bài học. Tôi cũng muốn nói với chị em về một nguồn tài liệu mà chị em có thể trở về nhà và tự đọc điều tôi hết sức đề nghị. Thật ra tôi sẽ nói với chị em ngay bây giờ. Có rất nhiều chỗ trong chức vụ, nhưng tôi sẽ cho chị em ba chỗ trong bài này. Số 1, có một bộ sách tên là Kết Luận Tân Ước, một bộ lớn, Sứ Điệp 312. Nghiên cứu sự sống Sáng Thế Ký, Sứ Điệp 18. Sứ Điệp 18. Rồi cũng có một sách nữa với tựa đề Đấng Christ Tuyệt Diệu Trong Khuôn Khổ Tân Ước, chương 1. Đấng Christ Tuyệt Diệu Trong Khuôn Khổ Tân Ước, chương 1. Chị em có thể nhận được nhiều hơn những gì tôi nói hôm nay. Nhưng chúng ta hãy đến với Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 3 mà chúng ta vừa đọc. Mặc khải quyền làm đầu hoàn vũ. Trong vũ trụ có quyền làm đầu. Không phải là quyền làm đầu nào đó, bèn là quyền làm đầu. Chỉ có một quyền làm đầu duy nhất. Đức Chúa Trời trên đỉnh là đầu của Christ. Hãy xem, thậm chí Christ cũng có đầu. Thưa chị em có thể nói tôi không muốn ai làm đầu của mình. Thậm chí Christ cũng có đầu. Chị em hãy đọc Khải Thị chương 4 và chương 5. Đó là một cảnh tượng về Ngai. Ngai của Đức Chúa Trời, đấng đời đời trong vũ trụ này. Ở giữa Ngai có 24 trưởng lão và các sinh vật. Tất cả đều đại diện cho toàn vũ trụ. Họ đang sấp mình xuống và thờ phượng đứng ngự trên Ngai là chính Đức Chúa Trời. Trên tay hữu Ngài cầm một cuộn sách mà trong cả vũ trụ không ai xứng đáng để mở. Sau đó có một chiên con, dường như mới bị giết, đứng, cầm lấy sách. Tất cả đều thờ phượng và nói, chiên con là đấng xứng đáng để mở sách. Và chúng ta biết rằng, sách đó là về gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là có một ngày khi Giăng ở trong linh và được đem đến tầng trời thứ ba, điều đầu tiên ông thấy là ngai rất giống với Ê-xê-chiên. Điều đầu tiên của tất cả các khải tượng thuộc linh phải là ngai. Nhưng có một chiên con đứng để thực thi hay thi hành ý chỉ của Ngài. Đó là Giê-xu, chiên con của Đức Chúa Trời. Đó là Christ, con Đức Chúa Trời. Thậm chí trong thần cách, chị em sẽ tìm thấy sự thuận phục, thấy quyền làm đầu, tìm thấy trật tự, ngay cả trong thần cách. Ở đây Christ đứng ở dưới Đức Chúa Trời như là đầu của Ngài để thực thi sự quản trị hoàn vũ của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là đầu của mỗi người nam. Điều này đúng, quả thật là như vậy. Và người nam là đầu của người nữ. Chị em ơi, thật như thế. Khi nói Amen với điều này, chị em đang Amen với quyền làm đầu. Với quyền làm đầu được Đức Chúa Trời chỉ định, thật ra là với Ngài. Không có gì phải thắc mắc cả. Và con người là đầu của mọi động vật và thực vật. Con người đã được chỉ định để cai quản cõi thọ tạo trên đất. Tiếc thay, bởi tham gia vào sự phản loạn mà con người đã mất đi uy quyền của mình và giờ đây không thể làm điều đó. B. Trong sự chỉ định thuộc chính quyền thần thượng. Chị em ơi, tôi muốn chị em đánh giá cao từ này. Sự chỉ định nghĩa là không phải bởi bầu cử, không phải bởi cảm xúc, không có những điều đó. Bèn là được chỉ định, được Đức Chúa Trời chỉ định. Từ lúc ban đầu tôi đã chỉ dẫn rằng có rất nhiều điều chị em đừng hỏi, đừng đặt câu hỏi mà chỉ nên Amen với lời Đức Chúa Trời. Những điều khác thì chị em nên đặt câu hỏi bởi chúng có thể hỏi được những điều ở trong xã hội, trên đất. Tôi không nói rằng chúng ta thảy đều nên im lặng, được tẩy não và trở nên robot, phải không? Để tin vào bất cứ điều gì người ta nói. Tôi không nói như vậy, nhưng tôi đang nói về lời. Hễ khi nào đến với lời, chị em đừng hỏi, đừng tranh cãi. Chị em hãy chấp nhận sự chỉ định của Đức Chúa Trời và phước thay cho người nào làm như vậy. Người nữ ở dưới quyền làm đầu của người nam, Đức Chúa Trời đã tạo nên người nữ theo cách này. Đức Chúa Trời đã làm theo cách như vậy. Tôi biết ngày nay nếu tôi đi ra ngoài và nói theo kiểu này, tôi sẽ bị ném đá đến chết. Người ta sẽ nói, chúng tôi sẽ ném đá anh đến chết vì anh đã đem chúng tôi trở lại với thời kỳ đồ đá. Anh không biết rằng xã hội ngày nay rất được khai sáng. From eons of Và cuối cùng, chúng tôi được giải phóng ra khỏi thời kỳ dài vô tận của bất bình đẳng, áp bức, sai lầm. Vậy bây giờ anh lại quay ngược lại thời gian. Phụ nữ chúng tôi cuối cùng cũng có được chút tự do. Bây giờ anh lại đem chúng tôi trở về ở dưới quyền đàn ông, mà nói rằng đàn ông là đầu à? Tôi vẫn chưa vượt qua được rào cản của mình sao? Đâu là người nam xứng đáng để làm đầu tôi? Không ở đâu cả. Thưa chị em ơi, đó là lý do tôi muốn chị em nhìn vượt xa hơn tất cả những điều này để thấy ngai của Đức Chúa Trời. Đó là điều duy nhất mà tôi quan tâm sáng nay. Giữa vòng những người vô tín, người nữ không ở dưới quyền làm đầu của người nam, và vì người nam không có Đấng Christ nên họ không ở dưới quyền làm đầu của Đấng Christ, do đó không ở dưới quyền làm đầu của Đức Chúa Trời. Vì thế ngày nay trong xã hội, giữa vòng những người vô tín, đặc biệt đáng tiếc phải nói rằng thậm chí giữa những tín đồ, người nữ cũng không ở dưới quyền làm đầu của người nam. Họ công bố họ phải tháo gỡ gông cùm cho chính họ, giải thoát chính mình khỏi người sắp đặt áp bức cho con người tạo ra. Sự sắp xếp độc ác này, đặt một phái dưới một phái khác. Và vì người nam không có Christ, họ cũng không ở dưới quyền làm đầu của Christ. Về một mặt tôi không đổ lỗi cho người nữ, vì chính người nam cũng không ở dưới Christ. Họ không ở dưới quyền làm đầu của Christ, và do đó họ không ở dưới quyền làm đầu của Đức Chúa Trời. Khi anh em như thế, thì anh em không có quyền hay vị trí để ở trên bất kỳ ai. Vì chính anh em không ở trong sự thuận phục. Chính anh em không ở dưới quyền làm đầu. Và đó là tình trạng sa ngã mà chúng ta đang sống trong xã hội ngày nay. Cả thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là một sự vô trật tự, hỗn độn lớn của sự bất pháp. Sự bất pháp cai trị. Có điều gì đó vẫn đang cai trị, gọi là sự bất pháp. Người nam và người nữ, không ai nghe ai cả. Phản loạn xảy ra ở mọi ngõ ngách. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp nhận Chúa và trở nên tín đồ, Đấng Christ trở nên đầu của chúng ta. Điều đó không tuyệt vời sao? Chị em có nhận ra rằng khi được cứu thì Đấng Christ không chỉ trở nên Đấng cứu rỗi hay sự sống, Đấng cứu chuộc của chị em, mà Ngài còn trở nên đầu của chị em không? Có bao nhiêu tín đồ nhận biết ngày tôi được cứu, tôi đã có một đầu mới? Tôi có một đầu mới, và đầu đó là Christ. Và thậm chí tôi được định để vui hưởng quyền làm đầu của Ngài. Quyền làm đầu là để cai trị. Nhưng tôi nói với chị em rằng, quyền làm đầu là để vui hưởng. Christ là mọi sự để chúng ta vui hưởng. Việc chúng ta vui hưởng Christ, tôi thích từ này, sự vui hưởng. Đừng nhìn vào điều này như một sự sắp đặt kinh khủng. Chẳng hạn như chị em sẽ bị thúc ép, đối xử tệ, lạm dụng, bị làm nô lệ hay bị ngược đãi. Không, chúng ta đã có quan niệm sai rồi. Tôi nói với chị em rằng, ở dưới quyền làm đầu của Đức Chúa Trời là điều vui thỏa nhất trong đời sống con người. Điều vui thỏa nhất trong cả vũ trụ là sự vui hưởng lớn nhất. Thật ra, sự sống ra từ uy quyền. Con sông chảy ra từ ngai. Chị em muốn vui hưởng Chúa, vui hưởng Đức Chúa Trời, vui hưởng Christ. Tôi xin nói với chị em chỉ có thể làm như thế khi đứng Christ là đầu của chị em. Vì thế ở dưới quyền làm đầu là một điều tuyệt vời. Việc chúng ta vui hưởng Christ là đầu đem chúng ta đến dưới quyền làm đầu của Đức Chúa Trời và thiết lập một trật tự đúng đắn giữa người nam và người nữ. Vì thế, đừng thử cố gắng. Bây giờ hãy xem chúng ta có thể điều chỉnh sự việc như thế nào. Chiều nay tôi sẽ nói chuyện với chồng để xem phải sắp xếp điều này như thế nào. Bởi tôi đã nghe sứ điệp này. Nó sẽ không có tác dụng đâu. Chị em biết chị em cần làm gì, và tôi cũng vậy. Không chỉ chị em biết mà tôi cũng biết nữa. Đó là chị em nên bắt đầu vui hưởng đầu của mình. Đấng Christ là đầu của chị em. Sự thuận phục thật là sự thuận phục của Christ. Ngài là đứng đi đầu trong việc thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy đọc bốn sách Phúc Âm một lần nữa và tìm ra cách Chúa Giê-xu đã sống. Ngài sống trong sự thuận phục Cha hoàn toàn, làm mọi sự theo Cha, cầu nguyện với Cha, tiếp xúc Cha, không sống độc lập với Cha, tin cậy Cha, nói lời của Cha, thực hiện ý chỉ của Cha, làm công tác của Cha, tìm kiếm vinh hiển của Cha. Ở đây có một đấng vui hưởng Cha đến cực điểm. Ngài đi đầu, Ngài đã dọn sẵn con đường và Ngài đã thiết lập một đời sống gương mẫu cho chúng ta noi theo. Anh chị em ơi, ngày nay chúng ta ở đây để bước theo dấu chân Ngài. Ngài đã thuận phục Đức Chúa Trời thế nào, chúng ta thuận phục Ngài thế ấy. Và trong sự thuận phục đó, trong tình trạng trật tự đó, tôi nói với chị em rằng, ân điển tuôn chảy. Ngài này sẽ trở nên ngài ân điển. Sự sống được cung ứng sẽ ở đó. Tất cả những sự dự phòng mà chúng ta cần sẽ có ở đó. Thậm chí sự thuận phục thật sẽ là của chị em. Chị em không cần phải cắn răng chịu thuận phục. Chị em có đồng ý với tôi không? Sự thuận phục, tức là Christ, sẽ trở nên phần vui sướng nhất của chị em. Không có cách nào để sửa chữa xã hội này. Chị em có thể nói với họ tất cả những điều này, nhưng sẽ không có gì xảy ra vì chất độc của bản chất phản loạn đã được tiêm vào trong chúng ta. Đó là điều thậm chí đang chảy trong máu chúng ta ngay lúc này. Thời khắc chúng ta ở trong xác thịt, đặt tâm trí trên xác thịt, điều đó sẽ tự động. Chị em không cần phải cố gắng nổi loạn. Chị em sẽ nổi loạn. Chúng ta là sự phản loạn lớn. Tôi cũng vậy. Tôi không muốn lắng nghe bất cứ ai. Tôi muốn ném bỏ tất cả mọi thứ. Tôi muốn được tự do. Tôi muốn làm chủ chính mình. Tôi muốn độc lập. Và đó là nguyên tắc của cây tri thức thiện và ác. Sự phản loạn dẫn đến sự độc lập. Giống như đất nước này là Mỹ nổi loạn chống lại Anh quốc và bây giờ đã trở nên một quốc gia độc lập. Nhưng đó không phải là điều chúng ta đang nói đến. Vậy nên chúng ta phải vui hưởng Christ là đầu của chúng ta để sống dưới quyền làm đầu của Đức Chúa Trời, tức uy quyền thần thượng, và để giữ trật tự được ấn định của Đức Chúa Trời trong sự quản trị của Ngài. Tôi chỉ muốn nói lại, hãy gạch dưới từ vui hưởng. Vui hưởng nghĩa là tiếp nhận, nhận lấy, áp dụng, thực hành điều đó. Hãy vui hưởng Ngài như đầu của chị em. Sáng mai khi chị em thức dậy, đừng chỉ nói, Chúa ơi, cảm tạ Ngài, Ngài là sự sống của con. Chúng ta hãy có chút thay đổi và nói rằng, cảm ơn Ngài vì Ngài là đầu của con. Chúa ơi, trước đây con đã không có đầu. Con là một phần của sự phản loạn. Bây giờ, con đã được đem trở lại dưới quyền làm đầu của Ngài. Con là một phần của thân thể Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đầu của con. Hôm nay con muốn sống ở dưới Ngài. Như vậy, con mới biết phải cư xử với chồng con như thế nào, với người nam, với những người khác. Trật tự đúng đắn trong vũ trụ chỉ có thể được khôi phục theo cách này. Khi sống dưới quyền làm đầu của Đức Chúa Trời, tức uy quyền thần thượng, chúng ta sẽ giữ được trật tự mà Đức Chúa Trời ấn định trong sự quản trị của Ngài. Chị em không biết điều này có ý nghĩa nhiều như thế nào đối với Đức Chúa Trời đâu. Nếu Đức Chúa Trời thậm chí có thể tìm thấy một người trên đất, một người trong số 7 tỷ người ở dưới uy quyền của Ngài, thì đó đã là sự xấu hổ cho kẻ thù. Chỉ cần một người, chỉ cần chị em, chỉ cần tôi. Tôi nói với chị em rằng thậm chí trong vương quốc sắp đến, sau khi Chúa trở lại, sự phản loạn vẫn chưa bị diệt trừ. Bởi Satan sẽ được thả ra lần nữa sau 1.000 năm, vẫn sẽ có Gót và Magót, quốc gia đó. Sự phản loạn vẫn ở đó sau 1.000 năm. Tôi biết vì thời gian có hạn. Thật ra hôm nay tôi không thể đi đến bài số 6. Chị em có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đấy. Bởi điều đó có nghĩa là tôi sẽ không nói về vấn đề trùm đầu. Thưa chị em, tôi nói mạnh những điều này không phải để làm chị em buồn, nhưng điều này vô cùng thiết yếu, là điều sẽ thay đổi cuộc đời. Điều đó nên thay đổi cuộc sống. Đừng nhận lấy nó như một bài học, một sứ điệp. Tôi sẽ kết thúc điểm 2, sau đó chúng ta có thể giải lao. Hai La Mã, vì Adam được nắn nên trước rồi mới tới Eva. Đây là điều quan trọng trong Timôthê thứ nhất chương 2 câu 13. Phao-lô nói điều này. Lời giải thích của Phao-lô trong Timôthê thứ nhất chương 2 câu 13 đem chúng ta đến với điều ban đầu. Sự khôi phục của Chúa là gì? Sự khôi phục của Chúa là trở về với điều ban đầu. Tình trạng hiện tại đang bị suy thoái, sai lạc, hư hại. Vì thế, đừng nhận lấy bất cứ điều gì ngày nay làm tiêu chuẩn. Chúng ta phải quay trở lại với điều ban đầu. Ban đầu như thế nào, đó mới là tiêu chuẩn của chúng ta. Đó là tiêu chuẩn vàng của chúng ta. Đức Chúa Trời luôn muốn đem chúng ta trở về với điều ban đầu của Ngài. Trong vấn đề người nam và người nữ, và trật tự giữa họ, Phao-lô đã nói gì? Timôthê thứ nhất chương 2 câu 13 cho biết lý do đầu tiên mà người nữ cần phải thuận phục người nam. Đây là lý do thứ nhất. Phao-lô đúng là một luật sư. Ông không chỉ nói sự việc, mà ông còn có lý do. Lý do đúng đắn. Lý do thứ nhất mà người nữ nên thuận phục người nam là vì Adam được tạo nên trước, rồi mới đến Eva được dựng nên. Thật ra, Eva được dựng nên bởi việc dùng người nam làm vật liệu, như vật liệu thô. Tôi biết có những câu nói rằng người nữ ra từ người nam, và sau đó người nam cũng ra từ người nữ qua việc sinh sản. Điều đó cũng có ở trong lời. Đây là những sự thật. Nhưng ở đây, chúng ta đang nhấn mạnh đến vấn đề trật tự hay quyền làm đầu theo sự chỉ định của Đức Chúa Trời. Ấy là Adam được tạo nên trước. Vì thế, người nữ nên thuận phục người nam. Ba La Mã. Lại không phải Adam lừa dối, bà là đàn bà. Đây là câu tiếp theo trong Timôthê nhì chương 2. Bị lừa dối mà sa vào sự quá phạm. Chị em có lẽ nói rằng, anh Phaolô ơi, tôi không thích anh. Anh không biết những điều này. Thậm chí anh cũng không lập gia đình. Có lẽ anh là loại người ghét phụ nữ hay gì đó. Tôi không nghĩ như thế. Tôi nghĩ Phaolô được cảm thúc bởi Linh để viết những điều này cách rất hợp lý. Ở đây, trong Timôthê nhất chương 2 câu 14 là lý do thứ hai mà người nữ cần phải chịu khuất phục người nam. Về cơ bản, Adam không phải là người bị lừa dối trước, bèn là người nữ. Người nữ là người bị lừa dối trước. Sau đó, toàn bộ con người cách tập thể sa vào sự quá phạm. Điểm B, Eva bị con rắn lừa dối. Chúng ta vừa mới đọc câu chuyện. Vì bà không cứ ở trong sự khuất phục dưới quyền làm đầu của Adam, nhưng vượt quá vị trí của bà để tiếp xúc kẻ cám dỗ gian ác cách trực tiếp mà không có sự trùm đầu. Thưa chị em, xin đừng bị khuấy động trong cảm xúc của mình ngay lúc này. Nhưng như Esai nói, hãy đến và biện luận cùng nhau, được chứ? Bản kỹ thuật rõ ràng trong Sáng Thế Ký chương 3 là con rắn, Satan, với ý định gian ác, nham hiểm, là hủy hoại và đầu độc con người, khiến con người sa ngã và tham gia với hắn trong sự phản loạn hoàn vũ này. Và bởi đó, phá hoại kế hoạch của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo con người của Ngài nhằm đánh bại Satan. Nhưng Satan cũng biết rằng giữa người nam và người nữ thì người nữ là chiếc bình yếu hơn. Tôi nghĩ điều đó nói trong sách Phi-e-rơ. Phi-e-rơ thứ nhất chương 3, phải không? Ở đây nói rằng người nam phải theo sự tri thức mà ăn ở với vợ mình, vì người nữ là chiếc bình yếu đuối hơn. Chắc chắn Satan biết điều đó. Tôi nghĩ khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, thì hắn cũng đứng xem. Do vậy, thay vì đi đến với người nam, thì hắn nhắm đến người nữ để cám dỗ. Vì đó là mắt xích yếu hơn giữa hai mắt xích. Anh Lee nói, khi anh đến với điểm này, rằng, thưa các thánh đồ, tôi rất quyết liệt về điều này. Anh nói, tôi rất quyết liệt. Điều đó có nghĩa là anh thực sự có gánh nặng về vấn đề này. Nếu Eva đã biết để gìn giữ quyền làm đầu, ở dưới quyền làm đầu theo trật tự, mặc dù bà phải biết, thực sự phải biết, theo cách mà bà đã được dựng, và bởi điều Đức Giê-hô-va nói, bà chắc hẳn phải biết. Nhưng bà đã trả lời Satan. Thế là hết. Thế là chấm hết. Điều đó đã khơi dậy mọi thứ. Chỉ một lời đáp đã khiến cho cả vũ trụ hay trái đất trở nên như ngày nay. Ở đây không bàn đến việc trò chuyện với người lạ là không tốt, mà đó là nói rằng tôi không cần người nam. Tôi độc lập. Tôi có thể nói những gì tôi muốn, nói chuyện với người nào mà tôi muốn. Tôi sẽ trả lời câu hỏi này vì tôi có thể trả lời. Bước trả lời câu hỏi của Satan là sự chiếm lấy quyền làm đầu của người nữ. Đó là lần đầu tiên một người nữ hành động cách tự phụ, dù không nói như thế, để làm đầu. Đó là điều đã xảy ra. Đó là những gì đã xảy ra. Anh Lee nói thế này. Nếu người nữ biết và giữ vị trí của mình trong trật tự, trong quyền làm đầu, bà sẽ thậm chí không nói, không cảm ơn. Xin chờ một chút. Bà sẽ thậm chí không nói lời nào. Bà chỉ chạy đi mà không liếc mắt nhìn, không lưu lại một giây nào. Mà sẽ chạy đến Adam, đến bên cạnh Adam, núp phía sau Adam và nói, có người cố gắng nói chuyện với em. Tôi nghĩ như vậy toàn bộ câu chuyện về trái đất này sẽ rất khác. Tôi muốn các chị em, đây không phải là lời dành cho chị em, vì trước mặt Đức Chúa Trời, thậm chí người nam cũng là các chị em. Đây là một bài học lớn phải học, thậm chí trong cuộc đời cơ đốc của chúng ta. Chúng ta thường làm nhiều điều cách độc lập mà không chạy đến với chồng chúng ta. Không ở bên cạnh Ngài và không núp mình phía sau Ngài để Ngài giải quyết, Ngài làm điều đó. Tôi chỉ ở dưới Ngài. Tôi chỉ là người nữ. Tôi chỉ là một người vợ. Tôi chỉ là người giúp đỡ của Ngài, người phối ngẫu của Ngài. Theo quyền làm đầu, tôi ở dưới Ngài. Tôi nói với chị em điều này. Thưa các thánh đồ yêu dấu, đây là đời sống cơ đốc thật sự. Chị em không làm, nhưng để Ngài làm. Chị em không trả lời, nhưng Ngài trả lời. Chị em không phản ứng với điều đó, nhưng Ngài phản ứng. Chị em đến với Ngài trước, tiếp xúc Ngài trước, núp trong Ngài trước, giữ mình trong Ngài trước. Ngài chỉ về Christ trong linh chúng ta. Chị em có thấy điều này không? Tuy nhiên, người nữ đầu tiên trên đất, bà cố, bà sơ, bà sở của chúng ta, người nữ này đã không làm như vậy. Kết thúc tiết học đầu tiên này trong 2 phút nữa. Tôi phải đọc lại. bà không cứ ở trong sự khuất phục dưới quyền làm đầu của Adam, nhưng vượt quá vị trí của bà để tiếp xúc kẻ cám dỗ gian ác cách trực tiếp mà không có sự trùm đầu. Ở đây không chỉ là vấn đề về khăn trùm đầu bên ngoài, phải không? Đây là vấn đề về tình trạng đầu của bà được che phủ bởi người nam. Ở dưới người nam, giữ mình dưới vị trí của người nam. Không, bà đã phơi bày chính mình. Bà đã cạo đầu mình. Có thể nói như vậy theo Côrintô thứ nhất. Bà đã nói chuyện với kẻ cám dỗ gian ác và bị lừa dối. Và qua bà, người nam cũng bị lừa dối. Một, nguyên nhân nội tại của sự sa ngã của con người, nguyên nhân nội tại là việc người nữ chiếm lấy quyền làm đầu. Điểm hai, Eva bị con rắn gài bẫy vì bà quên chồng mình vào lúc đó. Tôi nghĩ vậy, bà quên mất rằng bà có chồng. Ma quỷ vốn xảo quyệt, biết rằng người nữ yếu hơn người nam. Tôi đã đề cập đến vấn đề này, và hắn đã chọn bà làm mục tiêu của hắn. Bất kể người nữ nói gì với con rắn, hễ bà đứng ở đó và nói chuyện với hắn, thì bà đã sai trật, vì điều này cho thấy rằng bà đã chiếm lấy quyền làm đầu. Vấn đề thậm chí không phải là bà nói gì, hay chỉ số IQ của bà cao bao nhiêu, hay bà thông minh và có khả năng như thế nào. Không có gì liên quan đến những điều đó. Tôi biết rất nhiều người nữ thông minh hơn người nam, nhiều người vợ thông minh hơn chồng. Rất nhiều người như thế, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là quyền làm đầu. Đó là trật tự. Vị trí được Đức Chúa Trời chỉ định trong chiến trận. Đó mới là tất cả vấn đề. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, đây là điều duy nhất được kể đến. Ngày nay, toàn bộ mọi sự đều là chế độ nhân tài. Tôi nói có đúng không? Không phải là giới tính, không phải là điều này, điều nọ, mà ai là người thông minh nhất sẽ đứng đầu. Tôi không nói điều đó là sai. Nhưng những gì chúng ta đang nói đến không phải là chế độ nhân tài, mà đó là sự chỉ định của Đức Chúa Trời. Chỉ có vậy thôi. Đó là cách mà Đức Chúa Trời sắp xếp mọi sự. Và chúng ta nên giữ mình trong điều đó, gắn chặt với điều đó, đáp ứng thật tốt với nó. Rồi chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi sự sa ngã, khỏi mối nguy hiểm. Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để dừng lại. Tôi nghĩ thức ăn đã hết rồi. Không còn thức ăn nữa, phải không? Tôi nói có đúng không? Vẫn còn một ít đồ ăn nhẹ. Tôi không nghĩ chị em lại cần nhiều đồ ăn nhẹ như thế. Vì thời gian, chúng ta sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ. Vì thế, xin các chị em yêu dấu, chúng ta hãy trở lại lúc 12 giờ 45. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Chị em có thể sắp xếp được. Và nó sẽ giúp tôi có thời gian để kết thúc sứ điệp đầu tiên này. Xin hãy dành một phút để cùng nhau chạm đến Chúa. Chỉ một phút thôi, và sau đó chúng ta giải lao. Amen. Amen. Amen.